Các bạn thân mến, người ta dễ cảm thấy băn khoăn giữa hai khái niệm ích kỷ và vị tha trong tình yêu. Tình yêu là giữ lấy người mình yêu hay để họ ra đi, nếu như thế mới là hạnh phúc. Tất nhiên, dễ tin rằng 100% câu trả lời sẽ là để họ ra đi, nhưng đó mới chỉ là lý thuyết. Còn khi thực sự đối mặt với tình huống này trong thực tế, trong chúng ta, liệu có được bao nhiêu người làm được theo những gì mình tưởng là mình vẫn nghĩ, kể cả mocassin? Phần 20, chương 63, 64. Ngày nay thì chẳng còn ngôi làng nào bên cạnh con sông này, nhưng vào 1000 năm trước thì đã từng có. Khi mụ truyền mình về phía những mái lều tròn của ngôi làng, Grandmother đẩy về phía sau cơn giận mà mụ đã ấp ủ trước đó và tập trung vào rất nhiều những thời khắc tươi đẹp mà mụ đã cùng chung hưởng với con gái. À, mụ nghĩ với chính mình, rồi chúng ta sẽ lại sớm có với nhau những giờ phút vui vẻ đó. Ý nghĩ đó làm cho mụ chuyển động nhanh hơn, nhanh như một con rắn khổng lồ và cổ xưa có thể chuyển động. Sớm thôi, mụ rít lên, và những hàng cây đang đứng nhìn chợt run lên lo sợ. Cũng cùng lúc đó tại ngôi làng, khi Night Song đang khắc hình lên mặt bình, hình dạng của Grandmother Mocassin, lòng nàng chợt dâng đầy một khát khao muốn gặp mẹ, người đã chăm sóc và nuôi dưỡng nàng. Làm sao nàng biết được là người mẹ đó cũng đang trên đường đi tìm nàng. Buổi sáng hôm sau, nàng trao tặng chiếc bình cho con gái. Đó là một cái bình thật to, lớn hơn bất cứ cái bình nào mà nàng đã làm ra. Nó lớn gần bằng con gái nàng. Thật vậy, khi cô bé bước vào bên trong thì cái bình cao gần đến cằm của cô. Con gái nàng choàng tay ôm lấy chiếc bình, và phải còn một xíu nữa thì hai cánh tay cô bé mới dắt vòng chu vi chỗ rộng nhất, ngay chính giữa thân bình. Ôi, cô kêu lên, con chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như thế này. Rồi cô xoay vòng quanh và dùng hai bàn tay xoa dọc theo bề mặt nhẵn nhụi bên ngoài chiếc bình. Night Song đứng yên lặng khi con gái nàng dùng đầu ngón tay cẩn thận lần theo 100 hình trang lưỡi liềm trên vành bình. Sau đó, nàng nín thở khi cô bé sờ theo hình dáng của Grandmother Mocassin. Night Song có thể nhìn thấy rõ là con gái mình đang bắt đầu phát ra ánh sáng lờ mờ khi những đầu ngón tay con bé lần theo những đường lượn và những chiếc vẩy trên thân người bà con xa xưa của mình. Rồi bất chợt cô đứng bật dậy và hỏi, đâu rồi? Bà ngoại đâu rồi? Cô chỉ từng được nghe kể đôi chút về Grandmother Mocassin, có vẻ như mẹ cô buồn khi nghe nói về bà ngoại. Thế nhưng vào ngày hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ 10, cô muốn được biết nhiều hơn nữa. Night Song ngập ngừng, nàng tìm cách trì hoãn câu trả lời, rồi nàng nói với con gái đang chập chờn sáng lên. Bà ngoại biết tất cả các bí mật của những dòng sông, của cây cối và các con sông nhánh. Bà đã từng sống ở đây rất lâu. Cô bé chăm chú lắng nghe, rồi cô hỏi, nhưng bây giờ thì bà đâu rồi? Bà ngoại Mocassin đang ở đâu? Night Song ngần ngừ rồi bảo con, hãy băng qua con sông này đến bờ bên kia, và đi mãi cho đến khi con tới một nơi có nền đất rất mềm, nơi mà những dấu chân của con sũng đầy nước. Cứ tiếp tục đi thêm một lát nữa, khi con thấy nơi mà những cây bách mọc lên ngay giữa dòng nước, nơi có những đám rêu rụ xuống như những tấm rèm dày đến nỗi chúng che hẳn ánh sáng mặt trời, nơi mà đất dừng lại và hạ thấp xuống, ở đó con sẽ tìm thấy bà ngoại. Nàng nhìn đứa con đang vỗ nhẹ vào hình dáng của con rắn cổ xưa khắc trên chiếc bình. Tiếp theo, vì một lý do nào đó mà nàng không giải thích được, nàng nói tiếp với đứa con gái đang sáng lấp lánh. Không ai biết rõ khu rừng này bằng bà ngoại. Nếu có lúc nào đó con bị lạc hay cần đến bà sẽ giúp đỡ con. Từ sâu trong tim mình, nàng cũng tin như thế. Nàng ngắm nhìn con gái đang đưa chiếc bình ra xa để chăm chú nhìn vào những hình khắc trên mặt bình. Đây chính là đứa con gái của nàng, niềm mơ ước của trái tim nàng. Đứa con được sinh ra từ một tình yêu thật sâu đậm giữa nàng và Hoffman, sâu đậm đến nỗi vì nó mà nàng đã lìa bỏ Grandmother Mocassin, người đã dạy cho nàng biết các đường đi lối lại trong khu rừng và chỉ cho nàng biết những thời điểm biến đổi của các mùa trong năm và đã kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện. Vào lúc này, với con gái đang ngồi kề bên, lòng Nách Song chợt dâng lên một niềm biết ơn. Cảm ơn mẹ, nàng thì thầm. Và lúc đó, cây cối, những ngôi sao và dòng nước, toàn thế giới cùng tỏa lên một ánh sáng mờ mờ. Trong khi Nách Song ôm lấy con gái với con tim rộn rã thì Grandmother cũng đang tiến đến gần ngôi làng của người Cado. Khi đến bên này sông thì mụ dừng lại một lúc. Mụ nín thở. Dù cho mụ chưa bao giờ nhìn thấy Nách Song trong hình dạng loài người, mụ vẫn có thể nhận ra nàng ở bất cứ nơi đâu. Vẫn đôi mắt hơi cách xa nhau, vẫn mái tóc đen huyền đến xanh thẫm. Trong bộ dạng con người, trông nàng vẫn xinh đẹp. Grandmother rít lên. Ký ức về một con người khác hiện lên trong mụ như một nhát dao. Người đàn ông mà mụ đã dâng hiến con tim, người mà mụ đã từng ôm ấp suốt bao lâu, hắn cũng đã ăn trộm mất của mụ. Và bây giờ, ở ngay trước mắt mụ là Nách Song, đã 10 năm trong lúc con người, cũng đang gắn bó với một người đàn ông. 10 năm, mụ thầm nghĩ. Trong suốt thời gian đó, mụ đã từng mong đợi Nách Song quay lại. Mụ không thể đợi lâu hơn nữa. Cơn giận dữ cuộn tròn trong mụ như một cái nút. Mụ quất cái đuôi dài của mình từ sau ra trước, rồi lại từ trước ra sau. Ngay lập tức, mụ bắt đầu vượt qua con sông để quấn lấy Nách Song và kéo nàng xuống nước. Nhưng kìa, khoan đã, gì thế kia? Grandmother không hề nghĩ rằng mụ sẽ nhìn thấy thêm một ai khác. Không ngờ là còn có một bé gái nữa. Nó là ai vậy? Khi mụ đứng từ bên này nhìn sang, trông thấy Nách Song đang ôm lấy đứa con gái, mụ chớp mắt. Đứa bé đang phát sáng, dưới ánh sáng mặt trời, da của con bé ánh lên trong vô số màu sắc, đỏ, xanh lá, xanh dương, tràm, vàng. Một đứa con gái, mụ nói rồi mụ mỉm cười, vì mụ nhận ra dòng giống cổ xưa trên làn da đang chiếu sáng của con bé, dòng máu xa xưa của pháp thuật. Một đứa con gái, mụ dừng lại một lúc để xem xét tình huống mới. Grandmother biết rằng mụ sẽ không thể ép buộc Nách Song quay lại với hình dạng của loài rắn. Nách Song phải tự mình quyết định điều đó. Nàng phải hành động một cách tự nguyện. Grandmother đã từng ấp ủ mong muốn mãnh liệt là sẽ cuốn cái thân hình vĩ đại của mình xung quanh nàng và kéo nàng xuống nước. Nếu Nách Song không tự nguyện đi theo mụ, thì nàng chỉ có chết đuối mà thôi. Bây giờ thì mụ sẽ phải thuyết phục Nách Song từ bỏ không chỉ một mình Hawkman mà còn cả đứa con gái nhỏ nữa. Khi mụ còn đang ngập ngừng, câu nói của con cá sấu đột nhiên hiện lên trong tâm trí mụ. Nách Song có biết hậu quả của việc đó hay không? Nó có biết là nếu khoác lên người bộ da rắn thì nó sẽ không bao giờ được trở lại làm người nữa. Nó có biết điều đó không? Vớ vẩn, Grandmother nghĩ thế. Với mụ thì việc Nách Song có biết đến quy luật đó hay không chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng duy nhất đối với mụ, vấn đề duy nhất sau bao nhiêu năm là chỉ cần bắt được Nách Song trở lại. Mụ chẳng quan tâm đến lời hứa mụ đã hứa với đứa bạn, con cá sấu chúa. Mụ không nghĩ rằng đó là một sự phản bội từ phía mụ, mà chỉ là sự cần thiết phải thực hiện. Mụ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giành lại con mình. Mụ nhìn ngang qua sông. Kìa, đó là Nách Song và đứa con gái nhỏ. Lại còn thêm một người nữa, Hawkman.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. Laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette
still sing a song and dance along.
Full of all the broken dreams.
Joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken.